Y Tiên Thiểu, chương 1385, đuổi giết không tha, 2, góc truyện audio.com, hộ thể cương khí quanh người Chu Huyền Dã nhanh chóng mục nát tan rã, cho dù hắn thúc dục nguyên khí toàn thân để thăng lực phòng ngự cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu súc sinh, bổn tọa là thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông, ngươi lại dám giết ta. Nhưng ngươi không giết được ta đâu. Hộ thể cương khí quanh người Chu Huyền Dã đã tan rã, nhưng sắc mặt của hắn cũng dị thường dữ tợn. Bởi vì Chu Huyền Dã tin tưởng mình sẽ không chết trong tay Tùy Qua, hắn còn có tấm bùa bảo vệ tính mạng, tiên khí phân thân bát quái tiên y bùa. Bát quái tiên y bùa, đây là một tấm bùa phân thân của tiên khí bát quái tiên y trong Côn Luân Tông, mặc dù chỉ là một tấm bùa phân thân, nhưng đủ che chở cho không ít người của Côn Luân Tông, là tiên khí phòng ngự, lực phòng ngự của nó đương nhiên là cực cao, dùng để bảo vệ tính mạng quả thực là không còn gì thích hợp hơn. Chẳng qua tấm bùa này nhiều lắm cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần mà thôi. Nhưng chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng là trọng yếu nhất. Lưu được ở núi xanh, không lo không có củi đốt, đây cũng là ngôn luận kinh điển nhất từ xưa tới nay. Chu Huyền Dã không rảnh đi phân tích vì sao tu vi nguyên anh kỳ của Tùy Qua có thể bộc phát ra lực chiến đấu kinh người như thế, nhưng sự thật đã chứng minh Tùy Qua đúng là có năng lực giết chết hắn, cho nên Chu Huyền Dã cũng chỉ có thể chạy trốn, không tiếc bất cứ giá nào chạy trốn. Chỉ cần trở về Côn Luân Tông, Tùy Qua nhất định phải chết, bởi vì người của Côn Luân Tông tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khinh nhờn uy nghiêm của Côn Luân Tông. Thật ra Tùy Qua cũng biết Chu Huyền Dã không dễ dàng bị giết chết như vậy, dù sao cũng là thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông, nếu không có mấy thủ đoạn ghi danh lợi hại, nói ra cũng không có ai tin. Nhưng, những thứ này vẫn nằm trong kế hoạch của Tùy Qua, hoặc là nói đều nằm trong kế hoạch của Hồng Mông Thụ. Chu Huyền Dã có tiên khí phân thân hộ thể, nhưng Hồng Mông Thụ cũng có thụ linh sau khi dung hòa ma hài. Hồng Mông Thụ cùng Tùy Qua nhân thụ hợp nhất uy lực của nó sẽ to lớn như thế nào? Nhất là một khi thụ linh của Hồng Mông Thụ hoàn toàn dung hòa cùng ma hài, là có thể lập tức tấn thăng làm tiên khí chân chính. Bởi vì một số khối ma hài, đã bị Hồng Mông Thụ dùng Hồng Mông Tử khí để thăng, trở thành thần ma chi hài chân chính, cho dù hiện tại còn chưa dung hòa toàn bộ, nhưng lực lượng cũng đã có thể sánh ngang tuyệt phẩm linh khí rồi. Mà bát quái tiên y bùa của Chu Huyền Dã, chỉ là một phân thân tiên khí, nếu Chu Huyền Dã mặc bản thể tiên khí lên người Tùy Qua và Hồng Mông Thụ cho dù mệt mỏi gục xuống, cũng khẳng định không thể gây thương tổn một cọng tóc gáy của Chu Huyền Dã, bởi vì tiên khí chính là tiên khí, giống như tu sĩ không thể nào chiến thắng tiên nhân. Cho dù loại tu sĩ lợi hại như Tùy Qua, khẳng định cũng không thể nào chém giết chân tiên. Khác biệt giữa tu sĩ và tiên nhân, giống như khác biệt giữa con kiến và con voi. Đáng tiếc chính là cho dù là Chu Huyền Dã cũng không thể có tiên khí chân chính, ngay cả Côn Luân Tông cũng không thể có quá nhiều. Hơn nữa, loại vật như tiên khí có tính hai mặt, nếu như trên người thái thượng trưởng lão như Chu Huyền Dã có mang theo tiên khí, một mặt cố nhiên có thể để tăng lực lượng phòng ngự và công kích nhưng một khi vận dụng tiên khí, nguyên khí hao phí cũng không cách nào tưởng tượng, nếu trên người đeo thêm một tiên khí, sau khi sử dụng nguyên khí toàn thân tu sĩ hao hết. Góc truyện audio.com chẳng phải sẽ cho người khác thời cơ lợi dụng, nếu là chiến đấu ở Côn Luân Tông thì thôi, nếu chiến đấu với người bên ngoài, nguyên khí hao hết chẳng phải cho người khác cơ hội cướp đoạt tiên khí. Cho nên, cho dù là thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông cũng không thể mang theo tiên khí chân chính bên người. Nhưng chính bởi vì Chu Huyền Dã không mang theo tiên khí, mà chỉ qua là một tấm bùa tiên khí phân thân, cho nên càng khẳng định bi kịch của hắn. Bởi vì thụ linh của Hồng Mông Thụ đã thành hình, nó đã có thể thúc giục một số khối ma hài, hơn nữa bản thân Hồng Mông Thụ còn có hơn 20 đóa hoa, mỗi một đóa hoa cũng giống như một mặt trời nhỏ, mỗi một đóa cũng có thể bộc phát ra lực lượng lúc trước Tùy Qua kết đan kỳ 360 viên kim đan. Lực lượng khổng lồ như vậy, đã vượt xa sức thừa nhận của tu sĩ hóa thần trung kỳ cũng vượt qua lực phòng ngự của bát quái tiên y phân thân bùa, đây là lực lượng cuồng bạo Tùy Qua phải trả giá bằng 1/3 nguyên khí bên trong Hồng Mông Thạch, tất cả mọi thứ dưới nắm tay hắn đều nát bấy. Một tiếng nổ khổng lồ kinh thiên động địa vang lên. Chu Huyền Dã biết, đó là thanh âm bát quái tiên y phân thân bùa nổ tung, hắn cúi đầu, không dám nhìn bát quái tiên y phân thân nổ tung, nhìn thân thể của hắn nhanh chóng tan rã dưới lực lượng quả đấm của Tùy Qua. Vù, trong nháy mắt nguyên thần của Chu Huyền Dã xuất khiếu. Thân thể của hắn đã mục nát, nếu nguyên thần không ra khỏi thân thể, nguyên thần của hắn cũng sẽ bị Tùy Qua đánh chết. Nếu nguyên thần vẫn còn, Chu Huyền Dã vẫn còn có cơ hội. Nhưng, nếu bàn về tính toán, lão già như Chu Huyền Dã vẫn còn kém vị không ngừng dùng đa lịch mộc trái cây bổ não, dùng lịch mộc trái cây tập thể hình là Tùy Qua trí lực và sức mạnh chiếm được thống nhất hoàn mỹ, trải qua không ngừng khai phá não bộ trí thông minh của Tùy Qua chỉ sợ đã vượt qua những khoa học gia nhân loại. Cho nên, mỗi một lần chiến đấu tùy qua đều tính toán rất chặt chẽ, chu đáo. Vì vậy, nguyên thần của Chu Huyền Dã mới ra khỏi thân thể, đã đụng phải nguyên thần của Tùy Qua, không, phải gọi là nguyên anh của Tùy Qua mới đúng, chẳng qua nguyên anh của Tùy Qua còn kinh khủng hơn nguyên thần của Chu Huyền Dã rất nhiều. Sau khi nguyên anh của Tùy Qua từ trên đầu xuất khiếu, lập tức cao mấy trượng hơn nữa bởi vì tinh thần lực của Tùy Qua đã đạt đến thiên tinh tâm công đệ cửu trọng, cho nên nguyên anh dùng tinh thần lực dựng dục mà thành, không chỉ có hình thể khổng lồ, bản thân cũng cường đại hơn tu sĩ nguyên anh bình thường vô số lần, cho dù không có thân thể, nguyên anh của Tùy Qua vẫn có thể tồn tại vĩnh hằng, bởi vì tinh thần lực của hắn đã hoàn toàn có thể chuyển thành vật chất. Tùy Qua sở dĩ phóng nguyên anh của mình ra trước bởi vì tốc độ của nguyên anh độn thuật nhanh hơn, hắn phải ngăn cản nguyên thần của Chu Huyền Dã chạy trốn, vì vậy khi nguyên thần của Chu Huyền Dã trốn đi, nguyên anh của Tùy Qua đã sớm mài đao chờ sẵn, đợi hắn đến phút cuối cùng, hơn nữa, Tùy Qua còn giao Lục Mục Châu cho nguyên anh của hắn sử dụng chính là để bắt nguyên thần của Chu Huyền Dã dễ hơn. Tính toán của Tùy Qua không uổng phí, nguyên thần của Chu Huyền Dã còn chưa kịp xuyên qua không gian đã bị nguyên anh của Tùy Qua bắt được. Nguyên thần của Chu Huyền Dã nhìn nguyên anh khổng lồ từ trong đầu Tùy Qua chui ra kinh hãi vạn phần. Cái này, người rút cuộc là đồ quỷ quái gì? Cách chương.